Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Sự vui mừng bền vững. Bài 2, Ngày tồi tệ tuyệt vời. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý vị, chúng ta hãy bắt đầu bằng câu hỏi, gần đây quý vị có những ngày thật tuyệt vời chứ? Tôi không muốn đề cập một ngày bình an thông thường nào đó, nhưng mà là ngày thật sự tuyệt vời của quý vị kìa. Một trong những ngày kỷ niệm tuyệt vời nhất của tôi xảy ra cách đây khoảng một năm, đó là ngày sinh nhật của con gái tôi. Chúng tôi trải qua ngày sinh nhật của cô bé tại công viên với tất cả bạn bè của nó. Có bình phun nước, bánh pizza, bánh nướng nhỏ và dĩ nhiên mọi người đều mang quà cho cô bé nữa. Rồi bữa tiệc cũng kết thúc. Tôi dọn dẹp rồi bỏ hết thảy mọi thứ vào chiếc xe tải nhỏ, những đồ dùng của bữa tiệc. Tôi làm đến đổ mồ hôi. Cuối cùng khi tôi đang thắt dây an toàn cho Sophia trên chiếc ghế dành cho trẻ em, cô bé nhìn vào mắt tôi rồi nói rằng: "Bố ơi, con cảm ơn bố vì đã vất vả để con có một bữa tiệc sinh nhật rất tuyệt vời." Ngay khi cô bé nói như thế, thì ngày hôm đó trở thành một ngày tuyệt vời nhất của tôi. Bởi vì mỗi cha mẹ chúng ta đều biết rằng, khi con cái nói lời cảm ơn mà không cần phải chờ nhắc nhở đến cả ngàn lần để nói được điều đó, thì quý vị đã có được một ngày tuyệt vời thật sự rồi phải không? Bây giờ, hãy hỏi ngược lại với câu hỏi lúc nãy, gần đây quý vị có một ngày tồi tệ nào đó không? Không chỉ là tạm tạm mà là một ngày thật sự tồi tệ kìa. Tôi có một câu chuyện vui về một ngày tồi tệ như sau. Vào dịp lễ Giáng sinh, tôi đã đi lạc và bị phạt vì lái xe quá nhanh. Khi tôi hỏi đường viên cảnh sát đó sau khi đã bị phạt, anh ta nói rằng anh ta không thể chỉ đường cho tôi bởi vì anh ta phải quay lại để thiết lập hệ thống radar nào đó nhằm phát hiện chạy quá tốc độ quy định ngay lập tức. Một khi mọi thứ trong ngày kết thúc tạm tạm thì chúng ta thường có gì đó buồn cười khi nhớ lại những sự kiện trong ngày hôm đó. Nhưng không phải hầu hết mọi ngày tồi tệ đều đáng cười khi hồi tưởng lại đâu. Như cái ngày mà người phối ngẫu của quý vị không giữ được sự chung thủy với quý vị nữa chẳng hạn. Hay cái ngày mà ông bác sĩ chẩn đoán cái bú của quý vị là ác tính thì sao? Hay cái ngày mà doanh số của quý vị bị tụt, hợp đồng thất bại? Hay cái ngày mà tôi và vợ nhận ra rằng đứa con thứ ba của chúng tôi không còn nữa vậy? Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đi vào loạt bài học mới với tựa đề Niềm vui trong một thế giới đầy thử thách. Chúng ta sẽ không chỉ nói về những ngày tuyệt vời, cũng không chỉ nói về những ngày tồi tệ. Tôi muốn nói với quý vị về việc làm thế nào để có một ngày tồi tệ thật tuyệt vời kia. Nếu quý vị có một cảm xúc rộn ràng nào đó, thì có lẽ quý vị sẽ có một ngày tồi tệ trong một ngày không xa đâu. Nhưng nếu quý vị đã được định là sẽ có một ngày tồi tệ xảy đến, thì chúng ta cũng sẽ học cách biến nó trở thành một ngày tồi tệ, tuyệt vời khi nó đã xảy ra với chúng ta. Hãy cùng nhau đọc phân đoạn Kinh Thánh trong Philip đoạn 1 từ câu 12 đến câu 20 và Corinto nhì đoạn 11 từ câu 23 đến câu 29. Ở đây, sứ đồ Phaolô biết rõ như thế nào là một ngày tồi tệ và rõ ràng ông đã có vài ngày như vậy trong cuộc đời mình rồi. Thực ra chúng ta có một danh sách tổng kết lại những ngày tồi tệ của Phaolô trong phân đoạn Kinh Thánh Corinto nhì mà chúng ta vừa mới đọc. Xin hãy lắng nghe khi tôi đọc lại. Họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Tôi nói như kẻ dại dột. Tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại. Nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác, là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà tôi chẳng như đun như đốt ư? Sứ đồ Phaolô là một chuyên gia về những ngày tồi tệ phải không quý vị? Tôi đoán chắc rằng trong danh sách những ngày tồi tệ của ông, thì ít ra chúng ta cũng có trùng một ngày tồi tệ nào đó, phải không? Giờ đây Phaolô đang ngồi trong tù tại Roma hay tại Epheso cũng vậy, đợi chờ lá thư viết được trong kỳ thử thách của ông gửi đến các tín hữu mà ông đã chinh phục về với Đấng Christ tại châu Âu. Chúng ta hãy cùng nhau học hỏi từ những ngày tồi tệ của Phaolô, và chúng ta hãy cùng xem xét ba điều mà Phaolô luôn luôn làm, và chúng ta cũng có thể làm được nữa, để xoay chuyển những ngày tồi tệ trở thành những ngày tồi tệ thật tuyệt vời ở đây. Điều thứ nhất, hãy có một cái nhìn rộng hơn. Sứ đồ Phaolô nói rằng, hỏi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi đã giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Ở trong Đấng Christ với Phaolô nghĩa là tất cả mọi thứ đã thay đổi, bao gồm cách quý vị nhìn vào cuộc sống của chính mình. Khi một người phó thác đời sống mình cho Đấng Christ, chịu phép bắt tem theo mạng lệnh của Ngài, thì họ là tượng trưng cho thực tế rằng đời sống cũ của họ đã chết đi và giờ đây họ sống cho Đấng Christ. Trước khi Đấng Christ đến, cách nhìn duy nhất tồn tại là tập chú vào chính chúng ta, sự tồn tại của chúng ta, động cơ ích kỷ muốn có được đời sống hạnh phúc cho bản thân chúng ta. Nhưng kể từ sau công nguyên, chúng ta có được cái nhìn rộng hơn cho mình. Đây là điều tôi muốn nói đến. Khi tôi còn học ở trường cao đẳng, tôi đã trải qua một giai đoạn thắc mắc không biết ý định của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời mình là gì. Vì thế, tôi đã tìm đến một người hướng dẫn thuộc linh cho mình. Tôi hỏi ông ta rằng, tôi đang cố gắng tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời cho cuộc đời mình. Anh có cảm nhận được ý muốn của Đức Chúa Trời trên đời sống của tôi không? Tôi không bao giờ quên được câu trả lời của ông ta. Tom, anh có phải là Cơ Đốc nhân không? Tôi trả lời rằng có. Ông nói tiếp, vậy thì có bao giờ ai đó nói với anh là cuộc sống của anh vẫn còn thuộc riêng về anh không? Cuộc đời anh đã được mua lại với cái giá ở trên thập tự giá rồi. Cuộc đời anh không còn là của anh nữa, mà giờ đây nó thuộc về Ngài. Vậy nên đừng bao giờ hỏi rằng ý muốn của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình là gì nữa. Chỉ cần nói rằng ý muốn của Ngài là gì, rồi hãy khiến cuộc đời mình sống để thực hiện điều đó. Tôi nhận thấy một điều, và có lẽ quý vị cũng vậy, rằng khi tôi có một ngày tồi tệ, thì cách nhìn của tôi thường có xu hướng nhỏ đi, quá hạn hẹp, quá tập chú vào chính mình, và chỉ cho riêng bản thân tôi mà thôi. Và nếu mục tiêu thực sự của quý vị là chỉ để có một ngày tồi tệ, thì hãy giữ cách nhìn nhỏ, hạn hẹp và thiên về bản thân mình đi. Nhưng nếu quý vị muốn có một ngày tồi tệ tuyệt vời, quý vị nên có một cái nhìn tập chú vào Ngài, là Đấng đã cứu chuộc cuộc đời của quý vị vào một ngày tồi tệ nhưng rất tuyệt vời trên thập tự giá. Và một khi cách nhìn của quý vị rộng hơn, thì giờ đây quý vị có thể bắt đầu một ngày tồi tệ tuyệt vời được rồi, là ngày để nhận ra rằng con đường dẫn đến sự sống chính là bước qua sự chết. Đó là phúc âm đúng không? Sự chết hiện bây giờ là ngày mà tất cả chúng ta đều sợ hãi, nhưng đó không phải là kết thúc. Đây là khía cạnh mà sứ đồ Phaolô đề cập ngay trong chính cái ngày tồi tệ của mình. Phaolô nói với chúng ta rằng, đến nỗi chốn công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Ngày tồi tệ không phải là kết cục của câu chuyện, và ngày tồi tệ không nằm ngoài tầm tay của Đấng Christ đã sống lại, là Đấng có thể thay đổi nó trở thành sự tốt lành. Sự đau đớn của tôi không nằm ngoài nhãn quan của Ngài, Ngài không bỏ sót vết thương nào trên thân thể tôi. Đâu là nguồn bình an thể hiện rõ qua vẻ bề ngoài của Phaolô, trong khi mọi thứ xung quanh ông đang cuồn cuộn lên? Đó là vì ông đã đặt sự trông cậy mình vào Đức Chúa Trời, là Đấng có thể thay đổi điều tốt lành trong những thời điểm tồi tệ nhất. Và nếu quý vị muốn biết làm thế nào để có một ngày tồi tệ thật tuyệt vời, hãy bắt đầu với một cái nhìn rộng hơn. Và điều thứ hai, hãy chọn làm điều đúng. Một lần nữa chúng ta hãy lắng nghe chuyên gia của chúng ta nói như thế nào khi đối diện với ngày tồi tệ tuyệt vời của ông. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi đương lập lên để binh vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phê đảng xui dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Tôi đã từng nghĩ cuộc sống có những lúc lên và xuống, có những giai đoạn rất sung mãn và cũng có những lúc rất tồi tệ. Quý vị có biết ẩn dụ về những đồi cao và thung lũng không? Vì gần đây, tôi đã tiến đến việc tin rằng điều tốt lành và tồi tệ luôn luôn xảy ra với chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, giống như đoạn đường ray song song của xe lửa vậy. Vì thế cho dù chúng ta đi đâu, trải qua điều gì, chúng ta đều có cả hai. Như hai đường ray xe lửa thì cuộc đời của chúng ta cũng có hai giai đoạn song song như vậy. Nhưng chúng ta cần phải lựa chọn để tập chú vào đường ray nào. Sứ đồ Phaolô đưa cả hai đoạn đường ray mà ông đang nhìn thấy. Đó là phần tốt, là phần nhiều người trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo Đức Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Những người này làm bởi lòng yêu mến. Và còn phần 6, đó là thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy có lòng rao truyền đến Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Xuyên suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, sự bắt bớ luôn ảnh hưởng kỳ lạ khiến chúng ta trở nên thánh khiết và mạnh mẽ hơn. Điều đó cũng xảy ra như vậy trong giai đoạn của Phaolô, và điều đó cũng xảy ra ở những đất nước như Trung Quốc và nhiều nơi khác nữa. Cho nên sứ đồ Phaolô nhận thấy được điều này dù ông đang ở trong hoàn cảnh ngồi tù rất tồi tệ. Đó là cả hai đoạn đường ray đều xuất hiện, và ông phải chọn lựa. Ông nên để tâm trí của mình chần chừ trong sự tồi tệ hay giải quyết nó để tập trung vào những điều đúng, những điều hy vọng và vui mừng. Và chúng ta hãy xem ông lựa chọn đặt để sự tập chú của mình vào điều gì. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Tôi nghĩ Phaolô sẽ đồng ý với những lời dí dỏm mà tôi tình cờ phát hiện gần đây. Đó là đừng quá quan tâm đến việc không nên để ý đến nỗi đau của bạn bằng thái độ vui mừng. Sứ đồ Phaolô luôn luôn chọn sự tập chú của mình vào điều đúng, điều hy vọng nhất. Và khi nói đến việc bị xiềng xích, hãy chú ý sứ đồ Phaolô không nói rằng anh em có tin vào sự may mắn của tôi không? Ông cũng chẳng nói rằng khi tôi lên thành Jerusalem, tôi đoán rằng Phi-rơ chỉ đang ngồi ăn chung với người ngoại. Nhưng ông chỉ đơn giản nói rằng Đức Chúa Trời mang tôi đến đây để binh vực cho đạo tin lành. Trong ngày tuyệt vời nhất của quý vị, sẽ có điều gì đó tồi tệ mà quý vị có thể tập trung vào. Và cũng giống như vậy, trong ngày tồi tệ nhất của chúng ta, luôn luôn có điều gì đó tốt lành mà chúng ta có thể lựa chọn để tập trung vào. Nó không phải là đồi núi và thung lũng gì cả, mà là hai đoạn đường ray. Và nếu quý vị muốn biết một ngày thực sự tồi tệ tuyệt vời, hãy lựa chọn để tập trung vào những điều đúng, những điều tốt lành. Điều thứ ba tôi muốn nói ở đây, đó là hãy nhớ rằng quý vị không bao giờ một mình, hay quý vị không bao giờ cô đơn. Đó là một khía cạnh khác để trải qua ngày tồi tệ. Trải qua một ngày tồi tệ với trạng thái cô đơn. Và sự cô đơn có thể nhanh chóng bắt lấy một ngày tồi tệ và khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Nhưng việc nhận biết rằng bạn không bao giờ một mình có thể xoay chuyển một ngày tồi tệ trở thành một ngày tồi tệ tuyệt vời đấy. Con gái tôi, Sophia, năm nay bắt đầu vào mẫu giáo và cô bé có thể hiểu được sự lo lắng thế nào vào ngày đầu tiên. Thật chẳng có gì để vui vẻ vào ngày đầu tiên ở trường mẫu giáo cả. Tôi đã từng nhìn khắp phòng, nhìn vào những khuôn mặt của lũ nhóc đó trong khi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của những đứa trẻ, rồi nhận thấy rằng nếu như đứa nào bật khóc thì mọi thứ như có thể tuôn ra bất kỳ lúc nào vậy. Nhưng thật may thay đó chỉ là những gương mặt của những người mẹ và bố. Quý vị có thể tưởng tượng được một đứa bé 5 tuổi cảm thấy như thế nào phải không? Thế là Sophia bước vào một tương lai không rõ ràng, cô bé chẳng biết ai cả. Nhưng sau đó cô bé nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc, một cô bạn nhỏ Brooklyn của mình. Rồi mọi thứ trở nên tốt hơn một chút về cái tương lai không rõ ràng này. Bởi vì Sophia nhận ra rằng mình không cô đơn ở đó. Hãy lắng nghe xem làm thế nào sứ đồ Phaolô kết thúc phân đoạn này của bức thư. Ấy vì đó tôi đương mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ thánh linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Ở đây Phaolô đang ngồi trong tù và nói về sự vui mừng không thôi. Sự bình tĩnh của Phaolô khi ông dạy chúng ta về sự cứng cỏi, niềm vui trong một thế giới đầy thử thách. Dựa vào thực tế đó, ông luôn nhớ rằng ông không bao giờ cô đơn. Có hai người sẵn sàng cùng với ông trải qua ngày tồi tệ này. Thứ nhất đó là Hội Thánh của Đấng Christ và thứ hai đó là Thánh Linh của Đấng Christ. Ông không hề cô đơn và ông chọn để nhớ điều này ngay trong chính thời điểm tồi tệ của ông. Tôi biết rằng tôi đã chia sẻ điều này trước đây, nhưng tôi nghĩ nó đáng để lặp lại. Đó là một trong những ngày tồi tệ nhất mà tôi đã trải qua cách đây vài năm. Allison và tôi phát hiện ra rằng đứa con thứ ba trong bụng của cô ấy sẽ bị sảy. Đó là một ngày tồi tệ và tồi tệ hơn. Nó như một ngày tuyệt vọng vậy. Nhưng rồi những tin tức đó bắt đầu lan đến cộng đồng của chúng tôi. Những người chúng tôi thường trao đổi qua lại trong cuộc sống. Họ đến nấu những bữa ăn cho chúng tôi, đồng cảm với chúng tôi và lau nước mắt cho chúng tôi. Họ cầu thay cho chúng tôi khi chúng tôi dường như không thể cầu nguyện được. Họ trông chừng Caleb và Sophia để chúng tôi có thể đau buồn mà không khiến chúng cảm thấy sợ hãi. Thật cảm ơn Ngài. Đó là một ngày khủng khiếp, nhưng chúng tôi đã không làm điều đó một mình. Rồi dần dần nỗi đau buồn của chúng tôi trở nên một vết sẹo, chứ không còn là vết thương hở nữa. Chúng tôi dần cảm nhận được một lần nữa sự hiện diện mật thiết bởi Thánh Linh của Đấng Christ. Và bây giờ khi nhìn lại, tấm lòng của chúng tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi chưa bao giờ trải qua điều đó một mình. Đối với những người bạn của tôi, là những người chưa biết đến Đấng Christ, là những người đang ở ngoài Hội Thánh của Đấng Christ, thì tôi muốn nói rằng những ngày tháng đơn độc của quý vị đã kết thúc rồi. Nhưng Tom, nếu tôi đến với Đức Chúa Trời, tất cả những ngày tồi tệ của tôi sẽ kết thúc sao? Nỗi đau, sự đau đớn, đau buồn, đau khổ sẽ kết thúc sao? Thưa không, thưa quý vị, vì Đấng Christ đã nói với chúng ta rằng các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đối mặt với những ngày tồi tệ, nhưng giờ đây chúng có thể trở thành những ngày tồi tệ tuyệt vời, bởi vì Chúa Giêsu đã nói rằng: "Nhưng hãy cứ vững lòng, vì ta đã thắng thế gian rồi." Lý do tôi chọn đề tài cho loạt bài học này là sự vui mừng trong một thế giới đầy thử thách, là bởi vì chúng ta sẽ cảm nhận sự đau đớn, sự đau buồn sâu thẳm. Chúng ta sẽ cảm thấy bối rối, lo lắng, không giải quyết được, sợ hãi và mệt mỏi. Nhưng những điều đó chưa phải là cuối cùng đâu. Đối với cơ đốc nhân, thì sự vui mừng có thể bị phá vỡ, nhưng nó sẽ trở lại bởi vì Đấng Christ đã thắng thế gian rồi. Tôi không thể nói với quý vị rằng nếu quý vị đến với Đấng Christ, thì quý vị sẽ không còn đối mặt với những ngày tồi tệ nữa. Nhưng tôi có thể cam đoan với quý vị điều này, vì kể từ giây phút này, quý vị không bao giờ bước đi một mình đâu. Như sứ đồ Phaolô đã nói rằng: "Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Giêsu Christ giúp đỡ, thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi." Tim Keller đã từng nói một câu rất hay ở trong hội thánh của Đấng Christ và với Thánh Linh của Đấng Christ trong những ngày tồi tệ của chúng ta rằng: "Bạn đã bao giờ trải nghiệm điều gì như vậy chưa? Có khi nào lòng thương xót và tình yêu thương người khác giúp bạn đối phó với sự đau đớn của mình không? Có khi nào ai đó chấp nhận vô điều kiện và sự khích lệ của họ đã biến nỗi sợ hãi của bạn trở thành hướng giải quyết chưa? Có cuộc gặp gỡ nào làm tan biến nỗi lo lắng của bạn và cho bạn sự trông cậy bao giờ chưa?" Và nếu quý vị thường xuyên nhận được sự giúp đỡ này, thì quý vị sẽ không khác biệt, phải không? Quý vị sẽ trở nên khôn ngoan hơn, sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, thay vì cay đắng, cứng cỏi, không có sự trông cậy, đúng không? Liệu sự đau đớn có khiến quý vị giàu lòng thương xót hơn, thay vì hoài nghi nhiều hơn không? Liệu sự thất bại có thể nào trở nên kết quả hơn không? Và tất nhiên tất cả đều có thể. Nếu quý vị muốn có một ngày tồi tệ tuyệt vời, thì hãy nhớ rằng hễ ai ở trong Đấng Christ thì không bao giờ cô đơn. Như vậy tất cả chúng ta đều có những ngày tuyệt vời, tất cả chúng ta đều có những ngày tồi tệ. Nhưng tất cả chúng ta đã học được bí quyết để có một ngày tồi tệ tuyệt vời rồi, đúng không? Hãy có một cái nhìn rộng hơn, tập chú vào điều đúng, và hãy nhớ rằng quý vị không bao giờ cô đơn. Đời sống của quý vị đang vật lộn với những điều gì, hoặc đang ở vào thời điểm tồi tệ nào? Quý vị nghĩ gì về cái nhìn của Đức Chúa Trời trên những vấn đề mà quý vị đang đối diện? Quý vị có cảm thấy một sự mời gọi nào từ Ngài giữa những thử thách mà quý vị đối diện không? Có thể hoàn cảnh tiêu cực quý vị đang khiến quý vị vây quanh một cộng đồng mới là những người cần nghe biết về Đấng Christ chăng? Có khi nào trong đời sống của quý vị đang tập trung vào những chuyện không quan trọng không? Và có điều đúng nào quý vị cần lựa chọn để tập trung vào không? Nếu quý vị đang ở trong Đấng Christ, thì hãy nhớ rằng quý vị không bao giờ cô đơn. Thánh Linh của Đấng Christ luôn sẵn sàng để giúp đỡ quý vị, và Hội Thánh của Đấng Christ đang cầu nguyện cho quý vị ngay cả trong thời điểm này. Nếu quý vị chưa bao giờ dâng đời sống của mình cho Đấng Christ, thì còn chần chừ gì nữa? Thập tự giá của Đấng Christ nói lên một ngày tồi tệ tuyệt vời. Ngay tại thập tự giá, bi kịch đau buồn nhất trong lịch sử của nhân loại đã trở thành cơ hội tuyệt vời để cứu rỗi cả thế giới. Sự chiến thắng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của chúng ta luôn trải qua sự thất bại rất rõ ràng. Nhưng đó mới là Chúa của chúng ta. Ngài có thể là Chúa của bạn ngay bây giờ. Ngài là Đấng luôn trải qua những ngày tồi tệ và khiến chúng trở nên những ngày tồi tệ tuyệt vời. Chúng ta hãy đến với Chúa ngay bây giờ. Nếu như quý vị đang có một ngày tồi tệ, hãy cầu xin Ngài bày tỏ chính Ngài với quý vị. Và nếu không có thể quý vị nên cầu nguyện cho một người nào đó để họ có được một cái nhìn lớn hơn, để tập chú vào những điều đúng và để nhớ rằng họ không bao giờ cô đơn, hầu cho ngày tồi tệ của họ, cũng như chúng ta trong giờ phút chúng ta cầu nguyện, sẽ trở nên những ngày tồi tệ tuyệt vời.
Lạy Chúa là Cha ái từ, con cảm tạ Ngài vì bài giảng Ngày tồi tệ tuyệt vời đã soi dẫn tâm linh con hôm nay. Con xin dâng lên Ngài những ngày tồi tệ, những lúc con cảm thấy bối rối, mệt mỏi và chỉ biết nhìn vào chính mình. Xin giúp con có một cái nhìn rộng lớn hơn để nhớ rằng cuộc đời con đã được mua chuộc bởi giá rất cao trên thập tự giá. Hầu cho con biết phó thác mọi sự để tìm thấy ý muốn Ngài ngay trong nghịch cảnh. Xin dạy con cách lựa chọn tập trung vào đường ray của hy vọng và sự tốt lành, thay vì chìm đắm trong những đau đớn và những bất công vây quanh. Để dù trong hoàn cảnh nào, danh Đấng Christ vẫn được rao truyền qua đời sống con. Con cảm tạ Chúa vì lời hứa rằng con không bao giờ đơn độc, bởi Ngài đã ban Thánh Linh và cộng đồng đức tin để cùng đồng hành, cầu thay và nâng đỡ con qua những thung lũng tối tăm nhất. Con đặt trọn niềm tin nơi Ngài, Đấng đã biến bi kịch tại thập tự giá thành sự cứu rỗi tuyệt vời nhất. để con cũng biến những thử thách của con thành sự chiến thắng vinh hiển. Nguyện xin sự bình an của Chúa giữ gìn lòng con, để con luôn vững lòng vì biết rằng Ngài đã thắng thế gian rồi. Con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Người danh Giêsu rất oai quyền thay, các thiên thần sấp trước Ngài. Cùng hiên vương miện tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai. Cùng hiên vương miện tôn Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa muôn loài. Phàm ai tin đến chính danh Giêsu thoát ly từ chốn ô tội. Tôn đấng ban tặng ân điển bao la, tung hô danh Chúa quyền oai. Tôn đấng ban tặng cứu ân lớn lao, thành kính tôn Chúa muôn loài. Kiêng cung con quỳ xuống, dâng vinh quang về Chúa, tán dương, Chúa muôn loài. Vua trên ngai đồng nhân, trong uy nghi loa sáng, tán dương, Chúa muôn loài. Mọi dân trên đất chẳng phân biệt ai, sống trên toàn thế gian này. Xưng đấng Christ là vua hiến vinh thay, tung hô danh Chúa quyền oai. Xưng đấng Christ là vua hiến vinh thay, thành kính tôn Chúa muôn loài. Nguyện xin chung các thánh trên trời này, kinh cung quỳ dưới chân Ngài. Ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, tung hô danh Chúa quyền oai. Ca khúc muôn đời tôn Christ lên Ngài, thành kính tôn Chúa muôn loài. Kiêng cung con quỳ xuống, dâng vinh quang về Chúa, tán dương, Chúa muôn loài. Vua trên ngai độc nhất, trong uy nghi loa sáng, tán dương, Chúa muôn loài. Người chiên con thánh mão vinh diệu hiên dâng Ngài, rộn vang ca khúc thiên binh hòa thanh, khắp nơi chi nghe danh Ngài. Hãy hát lên linh hồn hơi, chúc đấng hy sinh chiều trên, tôn kính thánh vương danh trên mọi danh, đấng oai nghi muôn muôn đời. Nguyện tùng ngài vua công chính, thắng hơn sự chết oai hùng, phục sinh vinh hiến ban cho người tin, cứu ân lớn lao vô với Cha Ngài. Tình yêu chan chứa bao la hồng ân, cũng như Thánh Linh uy quyền. Hãy tan dương danh Ngài mãi, đấng đã thay ta chiều trên. Dâng tiếng chúc tôn không bao giờ phai, kính cung dâng lên cho Ngài. Trên ngôi là vua thánh vinh hiển trên mọi loài, vinh quang người khiến với tôn quý dâng về Ngài. Trên ngôi là vua thánh vinh hiển trên mọi loài, vinh quang người khiến với tôn quý dâng về Ngài. Now,